Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta trở lại với đoạn 12 của sách Khải Huyền. Đây là bài số 160 trong tiến trình học sách Khải Huyền và là phần số 6 của bài học Tranh Chiến Vũ Trụ. Trong 5 phần trước của bài học này, chúng ta đã được cho thấy sự mặc khải liên hệ đến thế giới siêu nhiên trên trời, nối kết với thế giới của chúng ta đang sống, xoay chuyển và thẩm định lịch sử của con người và đụng tới đức tin của mỗi một người trong chúng ta. Phần mặc khải trong đoạn 12 của sách Khải Huyền giúp cho chúng ta hiểu được sự tể trị của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật, ngay cả sự thống trị của Chúa trên Satan. Chúng ta một lần nữa đến với lời của Chúa để đầu phục và học hỏi. Chúng ta sẽ đọc đoạn 12 câu số 7 cho đến hết đoạn. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời. Mi-chan và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Vì cái kiện cáo anh em chúng ta, cả ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết. Bởi vậy, hỡi các tầng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hạ miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nối kết trở lại trận chiến bùng nổ giữa các cơ binh trên trời dưới sự điều khiển của Thiên Sứ Trưởng Mi-chen tranh chiến với Satan và ma quỷ, đoàn binh quỷ dữ tranh chiến tấn công trở lại cách kịch liệt. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng. Con rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại. Kết quả là trong câu số 8 ghi lại, Satan thua và bây giờ không còn được phép ở trên không trung nữa. Song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó trên trời nữa. Khi cuộc tranh chiến xảy ra và con rồng cùng các sứ nó bị quăng xuống đất, thì thiên đàng vui mừng vì ngày cuối cùng phán xét Satan đã đến. Dầu trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài đã cho phép Satan hoạt động giữa các vùng trên trời, nhưng khi Satan bị quăng xuống đất và vĩnh viễn không bao giờ còn được trở lại các miền trên trời, thì cả thiên đàng vui mừng. Sứ đồ Giăng ghi lại về tiếng vui mừng reo vang. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa. Chúng ta đã thấy và học hỏi rằng, sự mặc khải của Đức Chúa Trời đem đến sự thờ phượng ca ngợi, ngay cả sự mặc khải về sự phán xét của Chúa. Khi thiên thần và các linh hồn các thánh được ban cho sự hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời và thấy được sự vinh hiển của Chúa tỏ bày trong công cuộc phán xét của Chúa, thì tất cả cúi mình xuống trong sự ca ngợi, tôn thờ, suy tôn Chúa. Chúng ta đã nhắc đến đoạn 12 câu 10 cho biết rằng công việc chính yếu của Satan trong thời hiện tại là công việc buộc tội kiện cáo con dân Chúa. Satan giống như công tố viên được Đức Chúa Trời cho phép vào tòa án của Ngài để kiện cáo những người được cứu. Và trong hình ảnh này thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là trạng sư bên vật cho những người bị kiện mà Chúa đã cứu. Bây giờ sau trận chiến thì Satan không còn được phép ra vào tòa án Đức Chúa Trời nữa, không còn có phép kiện cáo ai nữa. Satan bị quăng ra khỏi các miền trên trời. Tầm hoạt động của Satan bị giới hạn bây giờ chỉ còn trên đất mà thôi, và đây là một bước lớn trong chương trình bắt phục Satan, thâu hồi quyền cai trị của Satan. Satan bị quăng xuống đất. Sứ đồ Giăng dùng chữ rất mạnh. Con rồng lớn đó bị quăng xuống đất, tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Đây là chữ mạnh mẽ nói lên sự chiến thắng của thiên sứ trên trời và sự thất bại của Satan và ma quỷ. Satan và các quỷ bị quăng xuống đất và sự hoạt động của ma quỷ bây giờ chỉ còn lại trên đất mà thôi. Và vì thế thời gian đại nạn là một thời gian kinh khủng trên đất. Tổng cộng tất cả ma quỷ đều sẽ có mặt trên đất trong 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn dưới quyền điều khiển của Satan và qua hệ thống cai trị của Antichrist. Tất cả cơ binh quỷ sứ trong tất cả các miền trên trời bây giờ bị quăng xuống đất. Quỷ dữ đã bị nhốt trong vực sâu không đáy cũng đã được thả ra, và 200 triệu quỷ dữ ở vùng Euphrates cũng đã được thả ra. Đây quả là một thời gian kinh khủng chưa bao giờ có trên đất. Khi Satan bị quăng xuống đất thì sẽ dồn tất cả quyền lực tối tăm và hoạt động của mình, của cả triệu triệu quỷ dữ để nhằm tận diệt tuyển dân của Chúa là dân Do Thái và tất cả những người tin Chúa trong thời gian đại nạn. Và để chiến thắng Satan, giữ vững đức tin thì con dân Chúa phải trả bằng máu huyết của mình. Câu số 11. Chúng đã thắng nó bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình. Chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Sẽ có sự tuần đạo dưới sự tấn công kinh khủng cuối cùng của Satan và ma quỷ. Nhưng đây sẽ là sự chiến thắng của đức tin trong huyết chiên con. Ai chẳng tiếc sự sống mình trong đời tạm bợ sắp đến hồi chung cuộc và trung tín trong lời chứng đức tin và sự tin quyết đối với Chúa thì sẽ thắng hơn Satan với tất cả quyền năng và binh đội ma quỷ của nó. Vì thế sự kêu gọi của thiên đàng cho tất cả những người trong đợi ngày cứu rỗi cuối cùng chỉ còn tích tắc thời gian nữa là tựu chung thì nói rằng, câu số 12, bởi vậy hỡi các tầng trời và các đấng ở đó hãy vui mừng đi. Hãy vui mừng đi vì sự cuối cùng vinh hiển đang đi đến cách cấp kỳ. Nhưng đây cũng là thời điểm kinh khiếp cho những ai đã chọn đứng chung với Satan, đi con đường chống nghịch với ma quỷ, vì sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải. Khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Chữ các ngươi ở đây bao gồm tất cả mọi người sống trên đất, nhưng đặc biệt đang chú ý đến nước Do Thái là nước Israel. Như chúng ta đã học trong đoạn 12, nước Do Thái ở dưới áp lực tấn công của các đế quốc thế gian từ khi thành lập, và vùng đất hứa tại Trung Đông là trung tâm của sự tranh chiến qua bao nhiêu thế kỷ. Và đây là điều sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và thành lập nước Ngài trên đất. Một phần sự khổ nạn khó khăn trên dân Do Thái đến từ sự kỷ luật của Đức Chúa Trời thi hành trên dân Ngài vì sự bất tuân chống nghịch của họ đối với Chúa và chương trình của Chúa. Một phần khác và phần rất lớn đến từ sự tấn công hủy phá của Satan qua phương tiện các đế quốc và các nước thế gian nghịch lại với tuyển dân Đức Chúa Trời. Trong thời điểm cuối cùng trước khi lịch sử con người chấm dứt thì sự tấn công này càng nổ tung cách dữ dội chưa bao giờ có trong lịch sử của dân Do Thái. Câu số 13. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Thời gian đại nạn là lúc ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến. Satan giận hoảng, biết rằng thì giờ chung cuộc đã đến nên hoảng sợ và giận dữ tấn công thế gian và mọi người trên đất. Vì thế thiên đàng báo trước rằng khốn nạn cho đất và biển. Nhưng sự tấn công, phản công cuối cùng của Satan là nhắm vào cộng đồng đức tin vào trong dân Do Thái. Vì Satan biết rằng nếu có thể nào làm ngưng động chương trình của Đức Chúa Trời để làm vinh hiển chiên con là khi Satan có thể phá hoại dân sự Chúa và hội thánh Chúa, cho nên sẽ điều động tất cả năng lực để nhắm vào mục đích tấn công phá hoại này. Khi con rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Chúng ta đã học trong phần trước của đoạn 12 thì Satan luôn luôn chờ trực cơ hội để tấn công dân Do Thái và đấng Messi và những người thuộc về Ngài. Hoạt động của Satan trong tất cả thời gian của lịch sử con người tóm tắt trong câu: con rồng ấy trực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Và bây giờ đến chỗ cuối cùng thì con rồng biết rằng mình không còn bao nhiêu thì giờ nữa thì tranh chiến dữ dội với người đàn bà, nghĩa là Satan chống nghịch dữ dội với dân sự Chúa là dân Do Thái. Và tóm tắt trong 3 năm rưỡi cuối cùng của lịch sử thì người đàn bà thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Đức Chúa Trời cho phép Satan thành công trong sự bắt bớ dân Chúa để thanh lọc những người đầu phục đấng Messi là Chúa Cứu Thế Giê-xu ra khỏi những người không tin còn chống nghịch. Vì thế kết quả sẽ là 2/3 dân số Do Thái sẽ bị thanh lọc và hủy diệt, chỉ còn lại 1/3 dân số được bảo vệ khỏi sự tàn sát của Antichrist. Trong Daniel đoạn 12 câu 1 câu 7 chép về những dữ kiện này. Trong kỳ đó, Mikael quan trưởng lớn là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Bây giờ ta Daniel nhìn xem, và này, có hai người khác đứng, một người ở bờ bên này sông, một người ở bờ bên kia. Một người hỏi người mặc vải gai đứng ở trên nước sông rằng, đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người ấy cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này đều xong. Câu hỏi của tiên tri Daniel, đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Câu trả lời là 3 năm rưỡi. Người cất tay hữu và tay tả lên trời chỉ đấng hằng sống mà thề sẽ trải qua một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Điều gì sẽ xảy ra trong 3 năm rưỡi mà phải hoàn tất? Khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này đều xong. Để song song với lời mặc khải của tiên tri Daniel và lời mặc khải được ban cho sứ đồ dân trong sách Khải Huyền, chúng ta có một hình ảnh rất rõ ràng. Khi rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó sẽ được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Satan tấn công để tiêu diệt nước Do Thái, bắt đầu từ lúc Antichrist kéo quân đến chiếm vùng Trung Đông, đặt tổng hành dinh tại Jerusalem. Antichrist sẽ vào đền thờ, tôn mình là Đức Chúa Trời và bắt các dân các nước phải thờ phượng. Dân Do Thái sẽ chống lại và sẽ bị tàn sát. 2/3 dân số bị giết. Mà nếu chúng ta dùng con số cho toàn dân Do Thái hiện tại, thì sẽ có gần 8-9 triệu người sẽ bị giết trong thời gian này, hơn cả thời Thế chiến thứ hai dưới Đức Quốc xã. Số còn lại sẽ chạy trốn vào trong đồng vắng, họ sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và cung cấp trong vòng 1260 ngày hay là 3 năm rưỡi. Và đây đánh dấu thời điểm cuối cùng của thời khóa biểu phán xét, khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết thì các sự này đều xong. Sự bắt bớ tấn công này dữ dội đến nỗi gần làm tuyệt chủng dân Do Thái. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói về thời điểm này trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý, thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi. Tại sao phải trốn? Tại sao khi thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri đã nói, nghĩa là thấy lúc Antichrist vào đền thờ xưng mình là Đức Chúa Trời, thì phải trốn, và phải trốn thật nhanh và thật gấp rút. Vì như sứ đồ dân đã viết, khi con rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Vì Satan qua hệ thống cai trị và quân đội của Antichrist sẽ đuổi theo để giết chết tuyệt diệt dân Do Thái. Sự bắt bớ đạo của Chúa đã bắt đầu trước đó, từ ấn thứ 5 trong đoạn số 5 của sách Khải Huyền mà chúng ta đã học. Nhưng đến giữa 7 năm đại nạn thì Satan qua Antichrist sẽ tập trung vào dân Israel, dân Do Thái. Antichrist sẽ hủy phá hiệp ước hòa bình đã ký với dân Israel khi 7 năm đại nạn bắt đầu, sẽ làm ô uế đền thờ và sẽ thẳng tay hủy diệt dân Do Thái, giết chết hàng triệu triệu người. Trong sự tranh chiến mà Satan là con rồng đỏ đang rượt đuổi người đàn bà có mặt trời bảo bọc là dân Do Thái, thì dân sự Chúa được ban cho một sự trợ giúp. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình. Ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Dân Chúa được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng. Dĩ nhiên đây là lối nói bóng để diễn tả một sự thật là sự giải cứu giúp đỡ cho đoàn dân đông người Do Thái được trốn thoát. Hình ảnh là một sự giải cứu giúp đỡ cấp kiếp lúc có cần, để dân sự có thể trốn vào trong đồng vắng, ẩn náu khỏi sự bắt bớ tàn sát của Antichrist trong vòng 3 năm rưỡi. Sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa ra khỏi Ai Cập lúc Israel bắt đầu tiến trình lập quốc được so sánh với sự giải cứu trên cánh chim ưng. Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 19 câu 3 câu 5. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng, ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Ai-cập, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Chở các ngươi trên cánh chim ưng là sự giải cứu đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã đổ 10 tai vạ trên xứ Ai Cập, đã rẽ biển đỏ cho dân sự Chúa đi qua và đã vùi lấp quân Ai Cập đuổi theo. Chúa nhắc lại rằng không có cách nào giải thoát được sự đuổi theo để tàn sát bắt phục của lính kỵ Pharaon, trừ ra là Chúa chở dân sự Ngài trên cánh chim ưng và giải cứu họ. Thì trong những ngày cuối cùng cũng có sự can thiệp nhiệm màu của Đức Chúa Trời để đem dân sự Chúa ra khỏi nanh vuốt của Antichrist và bảo vệ sự sống của họ trong đồng vắng. người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng đặng bay về nơi đồng vắng. Không phải chỉ giải cứu khi trốn chạy vào trong đồng vắng, nhưng Đức Chúa Trời cũng sẽ chu toàn trong sự cung cấp bảo vệ cho dân sự Ngài. Sự mặc khải do sứ đồ Giăng nhấn mạnh về vấn đề này để cho thấy về sự chắc chắn của lời giao ước Đức Chúa Trời và chương trình của Chúa đối với dân sự Chúa từ lúc ra khỏi Ai Cập cho đến lúc kết thúc 7 năm đại nạn cuối cùng của lịch sử. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó, người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Hình ảnh chim phượng hoàng cũng được dùng để nhắc nhở cho con dân Chúa trong thời kỳ bị bắt bớ khó khăn nhớ lại sự bảo toàn của Chúa. Phục Truyền Luật đoạn 32 câu 9 tới câu 12. Vì phần của Đức Giê-hô-va là dân Ngài, Gia-cốp là cơ nghiệp Ngài. Ngài tìm được người trong một nơi rừng rú, tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao phủ người, săn sóc người, gìn giữ người như con ngươi của mắt mình, như phụng hoàng, phấp phới, giỡn ổ mình, bay chung quanh con nhỏ mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh của mình thế nào. Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt ngươi thể ấy, không có thần nào khác ở cùng ngươi. Chúng ta không biết Đức Chúa Trời sẽ dùng phương tiện nào để giải cứu dân Israel khi Antichrist lật cờ và ra sức tiêu diệt tất cả mọi người Do Thái. Cánh phượng hoàng là gì và sẽ bay dân Chúa đi đâu và thế nào thì chúng ta không được cho biết chi tiết. Có lẽ là sự trợ giúp hàng không vận tải của các nước chống lại Antichrist trong thời kỳ cuối cùng và trở thành cặp cánh chim phượng hoàng đặng giúp người đàn bà là dân sự Chúa đang trốn chạy bay về nơi đồng vắng. Và Chúa sẽ giữ gìn họ thế nào trong đồng vắng cho hết 3 năm rưỡi, chúng ta cũng không được thêm chi tiết. Chỉ biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hay giải cứu và sự giải cứu của Ngài sẽ làm toàn thành mọi việc cho dân Chúa. Một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt ngươi thể ấy, không có thần nào khác ở cùng ngươi. Có người hỏi rằng trong thời điểm của chúng ta đang sống với kỹ thuật truyền thông tinh vi, làm thế nào mà Antichrist không biết được dân Do Thái trốn chỗ nào trong đồng vắng và chỉ cần đem một đoàn trực thăng với vũ khí tấn công là có thể tiêu diệt tất cả. Dĩ nhiên là có thể, trừ ra một sự bảo đảm mà Đức Chúa Trời ban cho trong lời mặc khải, đó là người ở một nơi mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Satan và Antichrist có thể biết được chỗ trú ẩn này, nhưng không thể ra tay làm được việc gì vì chính Đức Chúa Trời bảo vệ con dân Chúa. Và sứ đồ Giăng cho biết thêm rằng Antichrist và Satan sẽ ráng sức để bắt được và giết đi số dân Do Thái đang còn trốn thoát vào trong sa mạc. Câu số 15. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Nhưng đất tiếp cướp người đàn bà, và đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Satan và Antichrist đã không thể tiêu diệt dân Do Thái, và số người trốn thoát là 1/3 dân số ẩn náu trong đồng vắng sa mạc. Dầu có thể biết họ đang trốn ở đâu, nhưng Satan và Antichrist không thể tấn công được. Có thể là vì thiên sứ trưởng Michel và các thiên binh bảo vệ, cho nên trong đợt tấn công đầu tiên, sau khi làm ô uế đền thờ, thì 1/3 dân Do Thái đã được trốn thoát. Nhưng Satan vẫn tiếp tục đeo đuổi để hủy diệt, và sứ đồ Giăng ghi lại hình ảnh trong sự mặc khải này, đó là con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông. Hình ảnh của con rồng phun nước là hình ảnh rất ít được dùng. Thường thì chúng ta nối kết con rồng với lửa, với khói đốt cháy, nhưng ở đây sự mặc khải dùng hình ảnh của sự tấn công đuổi theo dân Chúa mạnh mẽ và cấp kiếp như một dòng sông tràn tuôn như nước luộc cuốn theo sau gót chân người đàn bà là dân Chúa đang trốn chạy. Hình ảnh của sự tấn công như nước tràn vào trong thời kỳ cuối cùng được tiên tri Jeremy ghi lại trong đoạn 46 câu 7 tới câu 10. Kìa, kẻ dấy lên như sông Ni-lơ, như sông lớn nổi sóng sôi bọt là ai? Ấy là Ê-díp-tô dấy lên như sông Ni-lơ, các dòng nước nó sôi bọt như các sông. Nó nói, ta sẽ dấy lên, bao phủ cả đất, ta sẽ hủy phá các thành và dân cư, ngựa hãy xông tới, xe binh hãy đuổi mau, hãy kéo tới lính chiến kia, người cút và người phúc đều mang thuẫn, còn người ly đi cầm cung và dương ra. Ngày đó thuộc về Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là ngày báo thù, Ngài sẽ báo thù kẻ nghịch mình, gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân. Sẽ có sự tế tự trong xứ phương Bắc ở bên sông Euphrates. Chúng ta có thể hiểu tổng quát rằng sau khi làm ô uế đền thờ và xưng mình là Đức Chúa Trời thì Satan qua Antichrist ra lệnh tuyệt diệt dân Do Thái. Trong đợt tấn công đầu tiên thì 2/3 dân số Do Thái bị giết, nhưng 1/3 chạy trốn được vào trong đồng vắng bởi sự giải cứu mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, vì Ngài có chương trình để cứu dân còn sót lại. Antichrist sẽ tụ tập một đội quân lớn để đánh vào trong đồng vắng đuổi theo dân Chúa như sóng tuôn dòng nước luộc. Hình ảnh đe dọa vô cùng và thấy dường như dân Do Thái sẽ không còn phương trốn thoát. như thời xưa lúc Ai Cập đuổi theo dân Chúa ra đến biển đỏ, thì bây giờ đạo binh hùng dũng của Antichrist và các chư hầu cũng sẽ rầm rộ ra quân đuổi theo hủy diệt dân Chúa. Kìa, cải dấy lên như sông Ni-lơ, như sông lớn nổi sôi bọt là ai? Và đoàn quân lớn như nước lụt tuôn tràn, nói rằng ta sẽ dấy lên bao phủ cả đất, ta sẽ hủy phá các thành và dân cư, ngựa hãy xông tới, xe binh hãy rủi mau, hãy kéo tới lính chiến kia. Nhưng khi con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông, thì có một điều màu nhiệm xảy ra. Khải Huyền đoạn 12 câu 16. Nhưng đất tiếp cứu người đàn bà, vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra từ miệng nó. Trong trận tấn công lần đầu thì có cánh của chim phượng hoàng giải cứu để bay dân sự vào trong đồng vắng, nghĩa là có sự can thiệp trực tiếp vào mầu nhiệm của Chúa để cứu dân sự, bảo toàn số còn sót lại. Bây giờ số còn lại bị tấn công với đoàn quân đông như nước lụt đổ dồn đuổi theo, thì đất tiếp cứu người đàn bà vì đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra. Điều này có nghĩa gì? Động đất. Động đất. Một trận động đất dữ dội theo hình ảnh đã bày tỏ ra cho sứ đồ Giăng, động đất lớn kinh khủng sẽ nuốt lấy, sẽ hủy diệt đạo binh mà Satan đã huy động để tiêu diệt con dân Chúa. Đất hả miệng nuốt sông mà con rồng đã phun ra. Xưa kia biển đỏ đã lấp vùi quân đội của Pharaoh thế nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ dùng cơn động đất lớn để nuốt đi, chôn đi và hủy diệt sạch một đạo binh lớn dưới quyền điều động của Satan đang chạy theo rượt đuổi tấn công dân Do Thái. Tiên tri Ezechiel diễn tả sự tranh chiến tấn công vào dân sự Chúa bị ngăn chặn bởi một cơn động đất rất lớn trong đoạn 38 câu 18 đến 23. Chúa Jehovah phán sẽ xảy đến trong ngày đó là ngày Gót sẽ đi đánh dân Israel, thì cơn giận của ta sẽ nổi trên lỗ mũi ta. Ta đương ghen tương, đương giận phần phần mà nói rằng thật trong ngày đó sẽ có sự rúng động lớn phát ra trong đất Israel. Trước mặt ta, những cá biển, những chim trời, những loài thú đồng, hết thảy những côn trùng bò trên đất, hết thảy những người ở trên mặt đất sẽ đều run rẩy. Những núi đều bị quăng xuống, những vách đá đều đổ xuống, hết thảy những tường đều bị sập xuống. Chúa Jehovah phán, ta sẽ gọi gươm đến nghịch cùng nó ở trên mọi núi của ta. Ai nấy sẽ xây gươm nghịch lại cùng anh em mình. Ta sẽ làm sự xét đoán nghịch chúng nó bởi dịch lệ và bởi máu. Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó và dân đông đi với nó. Ấy vậy, ta sẽ làm sáng danh ta, sẽ tỏ mình ra thánh và sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc. Chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Dân Do Thái sẽ được cứu số còn lại. Vì Đức Chúa Trời có chương trình cho dân Ngài mà chúng ta đã học qua, Chúa thành tín với giao ước Chúa. Cho nên, từ trong sự tranh chiến trên trời giữa thiên sứ trưởng Michel và các thiên sứ đối nghịch cùng Satan và các quỷ dữ, thì bây giờ vì Satan bị quăng xuống đất, thì sự tranh chiến sẽ xoáy vần lôi kéo cả hệ thống chính trị quân sự của mọi dân trên đất, mọi nước, mọi dân tộc. Satan sẽ không thể thực hiện được công việc hủy diệt dân Chúa vì Chúa không cho phép, vì Chúa can thiệp và hủy diệt công cụ của Satan, như có chép trong Thi Thiên đoạn 124. Israel đáng nói, nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, khi loài người dấy nghịch cùng chúng ta, khi cơn giận của họ nổi lên cùng chúng ta, nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi. Nước chắc đánh chìm chúng ta, dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, và những lượng sóng kiêu ngạo đã trôi trát linh hồn chúng ta rồi. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó. Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim. Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời với đất. Đoàn quân lớn của Antichrist và Satan đã bị cơn động đất nuốt hết đi. Nhưng Satan chưa dứt cơn hoảng giận, chưa xong sự tấn công, vì sứ đồ Giăng viết tiếp trong sự mặc khải của Khải Huyền đoạn 12 câu 17. Con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Con rồng đứng trên bãi cát của biển. Con rồng sẽ xoay lại để tranh chiến với những người mà Kinh Thánh gọi là con cái khác của người đàn bà, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ai vậy? Tất cả những người tin Chúa, tất cả tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả những người có thật lòng tin. Và sự mặc khải tiếp tục. Nhưng rõ ràng chúng ta vừa được nhận sự dạy dỗ chắc chắn. Đời sống của chúng ta không phải chỉ là chuyện trước mặt mắt thấy. Mục đích cao trọng của đời sống chúng ta không phải là ăn gì, uống gì, mặc gì, hạnh phúc gia đình, con cái trong hệ thống tạm bợ của thế gian này. Đang có một cuộc tranh chiến lớn trên trời và sẽ phát hiện trong sự tranh chiến dưới đất và sẽ thẩm định đức tin của mỗi một người chúng ta. vì sẽ phân biệt ai là con cái đức tin của Abraham, ai là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Chúa Giê-xu. Và đây không phải là điều xa vời đâu, vì con rồng đứng trên bãi cát của biển.
Không chỉ ca ngợi bóng phát nâng đèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây nghe Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quả trắng Chúa cha ngự thần bình quy xuống thân bình. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh. Đây nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giê-xu ngự xuống trầm gió, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài giữ quân giữ tốt gương đầm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giê-xu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng thường Chúa ban trên nơi cao xa, ngàn muôn tiếng hát con trời hát ngợi con Chúa Giê-xu tái đồng trần gian. Mong ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời mừng vui chiêm ngưỡng tiếng nhạc. Ngài cứu Chúa Giê-xu ngồi ta xuống trời. Không chỉ ca ngợi bóng vàng lừng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây nghe Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên khắp muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quả trắng Chúa cha ngự bình quy xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước ngoài linh. Đây nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giê-xu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài giữ quân giữ tuốt gươm đầm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu Ngài. Bao ngày mong chờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin ngài thương xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông muôn đời chiêm ngưỡng thiên nhạc.